rồi nhờ phiền não bức bách đó họ chuyển tới họ đi tu, tu rồi cái họ được thanh tịnh, thì như vậy có phải phiền não tức bồ đề không? Đó là tôi ví dụ nó hơi xa một chút, còn ví dụ như gần, như chúng ta tu mà ai đó thấy mình tu coi như là tinh tấn đáng khen, nhưng mà họ không khen, thay vì khen họ thử. Hôm nào đó mình đi có cái vẻ nghiêm trang tề chỉnh để gặp họ, cái họ nói cái gã đó tu giả dối, thấy người ta làm bộ nghiêm chỉnh dễ phiền não không? Nghe cái người ta chọc mình để dễ phiền não, nhưng mà nghe mình cười chơi không có buồn không giận gì hết, thì có phải bồ đề không? Đó. Như vậy thì bên cạnh phiền não mà mình không làm, mình không bị giết, không bị những cái buồn thương giận ghét giết khởi, thì đó là bồ đề đấy chứ gì. Như vậy không phải tìm cái bồ đề ở đâu. Quý vị thấy Đức Phật ngài giác ngộ ở đâu? Ngay trong cái cảnh thế gian này mà Phật giác, phải không? Ngay trong cái cảnh đau khổ của chúng sinh mà ngài giác ngộ. Thì như vậy đó là trong phiền não mà ngài đạt bồ đề. Còn chúng ta tu cũng vậy, chúng ta tu có nhiều người cứ nghĩ nguyện sau đời của mình tu từ khi bước chân vào đạo tới khi thành Phật đừng có cái gì trở ngại hết, nguyện vậy hay chưa? Mà nếu nguyện vậy chừng tu thì bao nhiêu kiếp thành Phật, Phật dạy thì ba vô số kiếp, mà mình nếu nguyện vậy thì chắc chừng 10 vô số kiếp, phải không? Bởi vì do cái đâu đó đều nó êm xuôi hết, mọi việc đều vui vẻ hết, thì có gì đâu mà tu. Thấy mình cứ ngon lành quá rồi cứ chơi không có gì hết, rồi có kẻ này rầy qua có kia mắng lại, rồi có những khi khóc khi đủ thứ, mà những lúc đó mình vẫn tỉnh vẫn sáng, mình không buồn không phiền, thì đó là cái cơ hội để thấy phiền não tức là bồ đề. Chứ còn cứ bước vào đó cái bồ đề hết trơn thì chắc không bao giờ thành bồ đề được. Đó là cái ý nghĩa nói cho quý vị thấy. Ngài nói gần hơn nữa, niệm trước nghe là phàm phu, niệm sau giác là Phật. Hồi nãy nói một đời người, nghĩa là chuyển cái phiền não thành bồ đề, hay là chuyển phàm phu thành Phật. Bây giờ chỉ cần trong tâm niệm trước nghe là phàm phu, tâm niệm sau giác là Phật, nghĩa là phàm phu từng tâm niệm làm Phật cũng từng tâm niệm. Như vậy thì chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu lần phàm phu, có bao nhiêu lần Phật hiện. Quý vị Phật hiện nhiều ít? Như huynh đệ chọc mình nói vài câu mà hơi xúc phạm bản ngã một chút, vừa chớp giận, cái đó là niệm phàm phu rồi đó. Rồi cái liền đó mình tu mà con bản ngã sao, cái rồi dừng hết giận, thì niệm đó là niệm gì? Niệm Phật đó. Như vậy thì một chút đó đương làm phàm phu có chuyển qua làm Phật liền. Nhưng mà làm Phật hồi cái quên nãy nói hơi nặng nữa, thì cái đó là thành cái gì lại? Phàm phu trở lại. Rồi cái lát tỉnh ơi, đâu có gì nặng nhẹ, nói qua mất, đâu có thiệt, thì lúc đó làm gì? Làm Phật. Như vậy thì một ngày mình có mấy lần phàm phu, mấy lần làm Phật, phải không? Mà không biết phàm phu nhiều hay Phật nhiều. Nếu ngày nào mà cũng Phật nhiều hết, cái niệm Phật nó liên tục thì cái đó là hay. Đây nói thêm câu nữa, niệm trước chấp cảnh là phiền não, niệm sau lìa cảnh là bồ đề. Đó, niệm trước chấp cảnh là phiền não, niệm sau lìa cảnh là bồ đề. Chấp cảnh tức là cảnh sáu trần á, sắc thanh hương vị xúc, thêm cái pháp, nhưng mà đây nói năm cái trước. Nếu niệm trước mà mình chấp sắc thanh hương vị xúc đó thì đó là phiền não, niệm sau lìa đó thì bồ đề. Tôi nói thí dụ nhỏ thôi, thí dụ như hôm nào đó có ai cúng dường được một ít cái món đồ ăn hơi vừa miệng, không dám nói ngon vừa miệng chốt, mà rồi huynh đệ chia chiên hồi sao mà tới mình cái hết trơn, không có, không có phần. Chia ra người nào người nấy đứng ăn ngon lành, còn mình thì không có gì hết. Thì lúc đó sao? Nếu mà chấp cảnh thì có phiền não không? Chấp cái ăn đó là thiệt, cái ăn đó là ngon thì tự nhiên là phiền não đó. Rồi vừa khởi cái chấp mình, tại sao mà không cho mình cái đó, cho người kia không cho mình đó. Vừa khởi cái niệm đó là sanh phiền não. Nhưng mà sau đó nói ôi ăn uống một chút rồi cũng tiêu mất hết, có gì thiệt đâu, liền không đành chấp nữa, thì liền bồ đề, phải không? Bồ đề với phiền não cách bao xa đó. Thì tôi nói những cái thí dụ nhỏ rồi quý vị xét ra những cái lớn, nó vậy đó. Nên phiền não với bồ đề kế một bên thôi. Nên cái người biết tu thì một ngày cho nó khởi chừng 5 lần phiền não mà phải 10 lần bồ đề thì tốt. Chứ còn nếu 5 lần phiền não, 5 lần bồ đề thì cũng bình bình, chưa có thắng, phải không? Làm sao mà 5 lần phiền não, 10 lần bồ đề, rồi lần lần cho tới 12 tới 20 mà cũng phiền não giảm, bồ đề tăng. Đó là cái câu cầu chúc với nhau đó, cầu chúc bồ đề tăng trưởng đó. Tăng trưởng là vậy đó, chứ cứ nghĩ bồ đề nó tăng trưởng thế nào đó. Bởi vì chúng ta ngày nào cũng có những cái vừa ý, không vừa ý, mà không vừa ý là phiền não. Còn không vừa ý mà mình biết xả, không có chấp cái đó họ làm, mình thấy hơi hẹp mình, thiệt thòi mình, mà mình bỏ, mình không quan trọng nó, thì đó là lìa phiền não, thì được bồ đề. Thì những niệm đó là niệm bồ đề đó. Thì mong rằng tất cả quý vị từ đây về sau bồ đề tăng trưởng luôn luôn, thấy không? Còn phiền não thì suy giảm, mỗi ngày giảm nó thấy lần đó, phải không? Chứ không phải giảm chậm chậm, giảm nó thấy đó. Hôm trước chưa có hiểu thì mỗi ngày 100 lần phiền não, giờ hiểu rồi cái còn 90, còn 80, chừng 10 nữa cái thấy hết trơn, thì đó là hay đó. Giảm vậy là giảm hay tuyệt đó. Đó là cái ngài nói lý đạo nó như vậy. Bây giờ ngài nói thêm, tự thể của chân tâm chẳng phải chỗ ta nói bày đến được, trong suốt như hư không, không bờ mé, như tấm gương trong sạch tròn sáng, khen chê khó đến kịp, nghĩa lý khó suốt thông. À, bây giờ ngài chỉ cái tâm thể của chúng ta, cái chân tâm tự thể của mình, cái đó không có thể chỉ bày ra được, mà cũng không có thể nói đến được, mà nó luôn luôn là trong suốt như không, không có bờ mé, như tấm gương trong sạch tròn sáng. Khen chê cũng không có đến được, nghĩa lý cũng khó mà suốt thông được. Như vậy thì sao? Bây giờ tôi chỉ cần cụ thể một chút thì quý vị thấy cái tâm thể của mình. Như con mắt chúng ta thấy cảnh, lỗ tai chúng ta nghe tiếng, nghe âm thanh, lưỡi chúng ta nếm vị, mũi chúng ta ngửi mùi, thân chúng ta xúc chạm. Trong 5 cái đó đó thì có lúc nào nếu con mắt không bệnh, con mắt không mù thì có lúc nào không thấy không? Nếu lỗ tai không điếc thì lúc nào không nghe? Nếu cơ thể mình nó liền lặng không bệnh thì lúc nào không có xúc chạm, vân vân. Như vậy cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm nó hiện tiền. Có khi nào đưa một vật gì vào lưỡi mà nó không có biết, không có biết ngọt chua gì, phải không? Lúc nào cũng biết. Ở mũi thì thơm hôi mình cũng nghe. Như vậy thì tất cả cái biết nó hiện ở mắt, hiện ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, luôn luôn lúc nào cũng hiện tiền. Nhưng mà cái biết đó nó có sinh, có diệt, có động có tịnh gì không? Đó, bây giờ quý vị nhớ cái thấy là dễ nhất. Như đây mình nhìn ra thấy núi, thấy hồ, thấy cây cối, thì cái thấy đó nó tướng mạo sao? Thấy được núi, hồ, cây, rừng, cái tướng mạo của cái thấy đó là sao? Mà nó không có một chút hình tướng, không có hình tướng, mà nó là mờ đục hay là trong suốt. Cái hay thấy này nó không có bị một cái gì làm cho nó mờ đục hết. Như vậy thì cái đó nó không có. Bây giờ hỏi, đây nhìn ra ngoài kia thấy núi, thấy hồ, thấy rừng, thấy cây, thì có người hỏi cái thấy của thầy ra làm sao? Thì mình trả lời sao? Ta hỏi cái thấy đâu phải cái bị thấy, cái hay thấy, cái mình thấy được núi rừng vân vân đó, cái đó nó ra làm sao? Thì mình trả lời sao, diễn tả làm sao? Thì thử quý vị diễn tả giùm cho tôi cái thấy đó coi sao. Không có lời để diễn tả, mà không diễn tả được là không có cái thấy, phải không? Nó có mà không có lời để diễn tả đó. Như vậy thì cái thấy mà đây thấy được núi, thấy rừng cây, thì nó có phải là cái thấy trong suốt không đó? Như vậy thì cái thấy đó là trong suốt, nó hiện tiền, mà bảo nói nghĩa nói lý gì mình nói không được hết. Hỏi nó ra sao, ừ, nói không được. Đó, hình dáng nó thế nào không làm sao diễn tả được. Mà người ta luôn luôn cái gì mà mình hỏi ra sao, hình dáng thế nào không diễn tả được, thì họ nói mình nói dốc, phải không, nói vô lý. Nhưng mà cái đó nó hiện có mà mình nói diễn tả không được, thì có phải là nó không có không? Dường như là vô lý mà thực tình nó có. Chứ còn mình nói cái thấy tôi thế này thế kia, thì tất nhiên cái thấy tôi nó xanh, nó vàng, nó đỏ, trắng, đó là nói dường như có lý mà thực ra là vô lý, nó là sai, là trật. Thì như vậy để biết rằng cái này nó là trong suốt, nó là hiện tiền, không có giới hạn nữa. Giống như cái gương vậy nè, nó sáng tròn mà không có cái gì làm cho nó rõ hiện ra, mà cũng không có làm gì mà cho nó bị ngăn trở được. Bởi vậy cho nên chỗ đó cái nghĩa lý nó khó mà suốt thông được. Bởi vì nói có nghĩa, giải nghĩa, nói lý của nó thì nói không được. Thì như vậy mình có một cái mà đó là nói ở tai, ở mắt, rồi ở tai, ở mũi lưỡi cũng vậy, làm sao mà diễn tả được những cái đó ở nơi mình? Không thể lấy cái có không nơi này chốn nọ mà xét tột được chỗ ưu quyền của nó. Như vậy thì cái tự thể chân tâm của mình không thể lấy cái có, cái không, hoặc là nói nơi này, nói chốn nọ để mà xét tột cái chỗ ưu quyền của nó được. Lấy chỉ cái thấy thôi mà quý vị thấy không thể diễn tả nổi. Cũng không thể lấy trí khôn và ngôn ngữ mà bàn đến chỗ quyền diệu của nó. Đó, ai khôn mấy có thể diễn tả cái thấy thì coi nó làm sao? Diễn tả cái thấy của tôi nó thế nào, có thể diễn tả được không? Thấy thì cứ thấy thôi, chứ không có cái gì mà diễn tả ra được nó. Cho nên không có dùng ngôn ngữ mà diễn tả được nó. Chỉ có ai ngộ được chân tâm thì hiểu ngay ở nơi mình đó. Ai mà nhận được ra cái chân tâm mình thì người đó biết rõ nó đang hiện tiền ở nơi mình, chứ không có nghi ngờ tí nào hết. Ví như muôn thứ hương thơm, chỉ đốt một lò là hiểu hết mùi thơm. Như vào bể cả tắm, chỉ cần hớp một hớp nước là biết hết toàn vị của bể cả. À, như vậy ở đây nói cái chân thật của mình nó hiện tiền sẵn có, mà chỉ khi nào mình ngộ được thì lúc đó mình mới biết, còn không ngộ được thì không biết. Ngộ được, đức là biết được ở mắt thì ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý, mình đều biết có cái đó hết. Giống cũng như là một cây trầm, một gói trầm mà mình đốt chừng dài ba miếng, nó lên khói thì biết trầm nó thơm hay không thơm, phải không? Cũng như ra biển hớp một hớp nước thì biết toàn thể biển nước cũng mặn giống như cái nước mình đã hớp ở trong miệng. Chốn chân thật thâm sâu lặng lẽ, giác ngộ thì bụi trần lắng sạch, tâm thể trong ngần, dứt hết mối manh danh tướng của ngoại cảnh, sạch hết những năng sở ở trong tâm. Đó, ở đây nói về cái chân thật thâm sâu này, thì khi mình giác ngộ được nó rồi thì tất cả những cái bụi trần ở bên ngoài nó được lắng sạch xuống, rồi tâm thể mình nó được trong ngần. Bởi vì hiểu cái lý này rồi, rồi nhiều khi thấy nhiều người ở trong chúng cũng như những người Phật tử ở chung quanh thấy rất là thương. Thương sao? Biết mình có cái tâm thể trong suốt hiện tiền mà cứ bị để bụi nó che phủ hoài. Thấy ngồi lại hai người, ba người thì nói chuyện gì? Ngồi lại hai ba người thì nói chuyện gì? Chuyện huynh này huynh nọ huynh kia, huynh này hơn huynh nọ thua, huynh này phải huynh kia quấy, phải không? Ngồi lại cứ nhiêu đó mà bàn bàn, rồi tới gần đi ngủ mà cũng còn tiếc nữa, cũng muốn bàn thêm một vài chuyện cho hết ý. Như vậy tức là để cho cái bụi nó cứ phủ lấp mãi mãi, không bao giờ được yên lặng, được trong sáng. Cho nên người viết tu rồi, mọi chuyện hơn thua phải quấy là trò con nít, phải không? Trò trẻ con, không có cái gì là quan trọng hết. Để quan trọng làm sao mình đừng mê đây, làm sao cho mình đừng mê. Đừng mê tức là đừng để cho cái bụi trần nó chen vô. Quý vị thấy bụi trần chen vô ngày chừng nhiêu lần? Tôi thấy nhất là những hồi còn học cũng vậy. Mình ở trường không đi đâu, lâu lâu có huynh đệ đi về quê hoặc đi đâu về cái mừng lắm. Mừng chạy lại ngồi, không phải mừng bánh trái, mừng để hỏi thăm chuyện này chuyện nọ ở quê sao, ngồi kể. Như vậy đó, người này đi về cái kể thì người kia nghe cũng hơi phấn khởi, rồi kể người nọ nghe, rồi tùm lum hết trơn. Cho nên vậy đó mà vui đó. Chứ còn mà nếu mà ngồi mỗi người góc cuối sụ chắc buồn lắm. Mà ai mới sống là chắc buồn lắm. Nên cứ đem chuyện này đem chuyện nọ kể cho nhau nghe, nghe thôi đầy cái lỗ tai. Rồi cái là tối ngủ cũng nhớ chuyện đâu đâu không, ngồi thiền tụng kinh cũng nhớ chuyện thiên hạ không. Thì đó là bao nhiêu cái bụi trần nó cứ nó phủ phủ, mà tại mình ham phủ quá nó mới dính chứ, phải không? Chứ nếu mà ta kể gì kể mình cứ thường không có quan tâm, không có chú ý thì nó có dính đó. Nó tại mình chú ý, mình quan tâm, kể rồi phê bình. Nên hồi xưa giảng tôi hay nói chúng ta thích làm cảnh sát quốc tế, cái chuyện gì có thiên hạ đâu đâu mình cũng muốn dành chen vô để mà phân xử nữa. Chuyện người ta phải quấy ở xứ nào cũng muốn ngồi phê bình vậy cho là khôn. Mà không ngờ mình cứ phủ riết rồi nó lóc cái tâm trong sáng trở thành nó mờ tối. Cho nên ở đây mới nói rằng chốn chân thật thâm sâu lặng lẽ, giác ngộ thì bụi trần lắng sạch, tâm thể trong ngần, dứt hết mối manh danh tướng của ngoại cảnh, sạch hết những năng sở ở trong tâm. Đó, trong tâm luôn luôn có năng có sở. Bởi ban đầu bất giác, cái đoạn này dẫn trong Kinh Lăng Nghiêm nè, bởi ban đầu bất giác bỗng khởi ra vọng động, chiếu soi lại tự tâm, theo cái chiếu soi ấy mà sanh ra tâm trần, nên gọi là chúng sanh. Theo trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nghĩa là chúng ta sẵn có tánh giác, nhưng mà từ cái tánh giác nó không giữ tự tánh của nó không có giữ cái nguyên vẹn của nó, bỗng khởi niệm chiếu soi lại nó, coi cái tánh giác mình là gì. Tức là chiếu soi lại nó, cái thì nó biến thành cái gì. Nó từ khởi ban đầu bất giác đó, bất giác, tức là muốn chiếu soi lại mình, đó là cái bất giác. Rồi vẫn khởi ra cái vọng động, bởi có chiếu soi lại cho nên có năng có sở, đó. Chiếu soi lại tự tâm, rồi theo cái chiếu soi ấy mà sanh ra tâm trần, đó. Trong thì tâm, ngoài thì cảnh, có tâm có trần, nên gọi là chúng sanh, nó gọi là từ bất, cái bất giác ban đầu. Như gương hiện hình tượng chợt có thân căn, à, lúc đó giống như cái gương để ở ngoài trời, có bao nhiêu hình người hình cảnh đều hiện trong đó hết, cho nên nói là có thân căn. Từ đó chân tâm bị dời đổi, căn tánh bị sai lạc, chấp vào tướng, đuổi theo danh, chứa mãi những vọng trần tứ động, kết mãi những vọng thức liên miên, đang túm bọc chân giác vào giấc mê đen, đắm chìm mê muội trong tam giới. Đó, cái đoạn này nói là đều lấy cái ý trong kinh Lăng Nghiêm, từ cái chỗ cái giác minh mà bỗng sanh ra minh giác đó, đó khởi ra minh giác là với cái niệm, từ cái niệm đó mà thành nó có năng có sở, và từ cái năng có sở đó cho nên biến thành chúng sanh, giống như có cái gương rồi là năng, rồi cảnh ở ngoài hiện vào gương là sở, à, cho nên mới có thân có căn. Mà từ khi thấy có trong có thân ngoài có cảnh rồi, từ đó chân tâm bị dời đổi, à, căn tánh bị sai lạc, rồi chấp vào tướng, đuổi theo danh, có cảnh rồi phải đặt tên tên cảnh, như vậy thì cây gì tên gì, rồi theo cảnh theo danh đó, rồi chứa mãi những vọng trần ứ động, những cái vọng từ hình ảnh tới ngôn ngữ mình tích lũy trong lòng mình nó ứ động, kết mãi những vọng tưởng, vọng thức liên miên. Như vậy cho nên rồi mình bây giờ ngồi thì những cái đó nó trào lên hoài không ngừng không hết, à. Đang túm bọc chân giác vào giấc mê đêm, rồi đắm chìm mê muội trong tam giới. Cái túm bọc chân giác nó là cái thể chân giác của mình, như là cái thạch rỗng thênh mà giờ túm bọc nó lại, à, đi vào chỗ mê, rồi từ đó đắm chìm mê muội trong tam giới, lăn lộn qua lại không có dừng, à. Chừng nào mà mình dứt được mấy cái đó thì mới là giải thoát được. Làm mù lòa con mắt trí ở trong ngõ tối, khứng đứng cuối lòn ở trong chính loài. Đó. Như vậy thì chúng ta đã có con mắt trí mà bây giờ nó dồn lại thành một con người, một con vật, thì tự nhiên cái làm cho con mắt trí đó nó bị mù lòa đi, nó bị hạn chế ở trong một cái con người, một thân thể, cho nên nó đi trong ngõ tối, khứng núm cúi lòm trong chính loài, nghĩa là mình ngang dọc tự tại tự do, mà bây giờ khứng núm cúi lòm chui vào chỗ này chui vào chỗ kia, khi làm người khi làm thú, hỏi chưa, lẽ ra thì mình thênh thang mình tự tại mà rồi không chịu thênh thang tự tại, rồi lại chui lòm đầu này đầu kia để làm người làm thú, đó là đi trong chính loài. Ở trên cõi chẳng đổi dời, bỗng dưng luống chịu kiếp luân hồi. Nó là cái thể thanh tịnh chân giác, là cái không đổi dời, không sanh diệt, mà bỗng dưng rồi chui vào cái chỗ sanh tử, chịu kiếp luân hồi, đó. Như vậy thì chúng ta rất là thảnh thơi, rất là tự tại, mà không giữ được cái thảnh thơi tự tại để đi vào trong cái chỗ xấu xa, khổ sở, chịu những cái luân hồi, rồi than thân trách phận. Như vậy chúng ta than trách ai? Có nhiều người nói rằng chán cái kiếp người quá, không muốn làm người nữa, rồi muốn làm cái này cái nọ cái kia, người muốn làm chiên, người muốn làm cây thông, rồi đủ thứ, phải không? Thì chán cái kiếp người, Nhưng mà giờ ai xúi dục mình đi làm cái kiếp người đấy? Ai bắt buộc mình đi làm con người đấy? Nếu mà nói theo chỗ khác thì nói tại cái này tại kia, nói theo nhà Phật thì chính vì cái mê của mình đó mà nó dẫn mình đi, rồi từ cái mê đó mà nó làm cho mình phải chịu khổ đó. Cho nên trong pháp vô thoát mà tự trước sự trói buộc mê thân, như con tầm, nói tầm xuân thì gọn nhưng mà nói đủ, con tầm mùa xuân làm kén tự giam mình, con thiêu thân thu, thân nghe không biết con thiêu thân thu sao, thì con thiêu thân mùa thu tự nhào vô đèn thiêu xác. Bởi vì chữ Hán thì rất đơn giản nhưng mà chữ Việt mình phân tích cho rõ ràng thì phải như vậy. Đem những sợi tơ nhị kiến buộc lấy nghiệp căn khổ sở, dùng đôi cánh của lòng tham mù quáng toan dập tắt dòng lửa tử sinh. Mấy cái câu này rất là hay. Đây ngài nói trong pháp vô thoát, vô thoát tức là không có mở. Tại sao mà không có mở? Bởi vì có cái gì trói đâu mà mở, phải không? Mà tự trước sự trói buộc nơi thân, không có trói hơn nữa là có mở. Nè, chỗ không có trói không có mở mà bây giờ tự mình trói buộc lấy thân mình. Bởi vì cái tâm thể không sanh không diệt, không thương không ghét, không phải không quấy đó, nó là cái không có gì gọi là trói buộc. Bởi không trói buộc cho nên không có giải thoát, mà mình tự trước lấy sự trói buộc nơi mình. Như con tầm mùa xuân làm kén tự giam mình à, như con tầm tới mùa xuân thì nó làm kén, kén rồi cái kén nó đầy đủ rồi, cái người ta lấy kén người ta bỏ ở đâu? Bỏ vô cái nồi nước sôi ta luộc, phải không? Luộc rồi thằng người ta lấy tơ. Như vậy thì mình làm kén để mà nhốt mình rồi giết mình luôn à, chứ không có ai ai làm cho mình à. Nếu con tầm mà nó không có kén thì chắc không có ai nấu nữa để mà lấy tơ nữa. Cái con thiêu thân mùa thu tự nhà vô đèn thiêu xác à, con thiêu thân nó trong cái mùa thu như mấy cái mùa này đây, con thiêu thân nhiều lắm, nó bay vô đèn để thiêu xác đó. Đem những sợi tơ nhị kiến, nhị kiến tức là thấy hai bên đó, chấp hai bên đó, buộc lấy nghiệp căn khổ sở, dùng đôi cánh, cái kia nhị kiến, cái này đôi cánh cũng là nhị kiến luôn, của lòng tham mù quáng toan dập tắt dòng lửa sinh tử sinh. Thì như vậy khi còn mang cái chấp hai đó, thấy hai chấp hai đó, thì lúc đó luôn luôn là dẫn mình đi trong cái khổ, trong cái trói buộc. Cho nên mới nói rằng do đôi cánh của lòng tham mù quáng mà mong dập tắt cái dòng lửa tử sinh, nó còn hai thì không bao giờ thoát sinh tử được, còn thấy hai thì không ra khỏi sinh tử. Bây giờ nếu không thấy hai thì phải thấy sao? Bởi vì chúng ta lỡ ở trên thế gian này cái gì cũng hai hết trơn à, phải không? Đó, thì chính vì cái hai đó mà nó đưa chúng ta tới sinh tử. Như vậy thì tất cả cái nguồn gốc sinh tử mà ở đây nói là từ cái tâm thấy hai mà ra. Thấy hai thì cái nhân của sinh tử, còn nếu không còn thấy hai thì hết sinh tử. Nhưng mà ở thế gian nó cứ hai không, cái gì cũng đưa ra hai. Quý vị kiếm là có cái gì không hai không? Mở miệng là thấy hai rồi. Đó là một cái mà làm cho chúng ta cứ liên miên tiếp tục đi trong sanh tử, không có ngày dừng. Đó là cái lẽ thật mà khó mà diệt được. Bởi vậy Nên tu nó không phải là khó, mà khó gì cái quân tập đã sâu quá rồi, nói cái gì cũng hay. Nên hỏi cái đó, cái này có hay không, phải không? Chứ ít ai hỏi có, cái này có, đâu có hỏi có hay không, rồi hỏi phải hay là quấy, thiệt hay giả. Cứ vậy cái gì cũng đặt nó cái hai à. Mà đặt cái hai thì luôn luôn là tạo cái cớ cho mình phải thấy hai. Mà thấy hai thì tức là không bao giờ dừng trong cái sanh tử được. Bởi vì nếu khi mình hỏi phải hay quấy thì người ta nói phải cái mình chịu, người ta nói quấy cái mình không ưa, thì có tham có sanh. Như vậy thì luôn luôn cái hai là cái nhân để rồi mình tạo nghiệp. Còn nếu hết hai thì thôi, hết tạo nghiệp. Đó là cái chuyện hiện tiền. Lại có những kẻ tà căn ngoại chủng, tiểu trí quyền cơ, chúng không hiểu rõ nguồn bệnh của sanh tử, không biết gốc kiến chấp của ngã nhân, chỉ muốn tránh chỗ huyên náo, bỏ nơi hoạt động, cố phá từng tướng, tách từng mảnh bụi của mọi vật thể để tìm hiểu biết. Làm như thế tôi nói rằng nếm được mùi tĩnh lặng thầm hợp lý không, nhưng không biết đó cũng là cái lối làm chôn vùi chân tánh, trái ngược chân giác. Chẳng khác nào kẻ chẳng biện rõ sắc xanh đỏ trong mắt, chỉ lo tắt ánh sáng của ngọn đèn, không lo xét tỏ cùng cái quyển thân ở trong thức, lại luống chạy trốn cái bóng rỗng dưới mặt trời. Như thế chỉ lao nhọc tinh thần, tốn hao sức lực, chẳng khác nào gánh nước đổ vào đống băng, vác củi vất vào đám lửa đang cháy. Có biết đâu bóng lòa ở ngay màu xanh, bóng rỗng theo nơi thân. Nếu chữa khỏi bệnh lòa ở mắt thì bóng lòa kia tự mất, diệt cái thân diệt thân quyển chất này thì bóng nọ không còn. Ở đây ngài có tánh cách chê những cái người tiểu căn tiểu trí. Mà ở đây chắc cũng có một hai người tu ở trong thiền viện này có cái bệnh đó. Nói là quý vị nghiệm coi mình có mắc bệnh đó hay không nghe. Tức là bởi vì có cái chủng tử tà căn ngoại chủng đó, tiểu trí quyền cơ cho nên không có hiểu được cái nguồn bệnh của sanh tử, không biết gốc kiến chấp của ngã nhân, nghĩa là cái chấp từ hai bên mà ra. Rồi bây giờ làm gì? Chỉ muốn tránh chỗ huyên náo, bỏ nơi hoạt động, cố phá tình tướng, tách tình mảnh bụi của vật thể để đi tìm hiểu biết. Rồi nói chà, trong chút ồn quá, khó tu quá, có than gì không? Lâu lâu nói chúng ồn quá, đông quá rồi, không có khó tu. Để mình đi kiếm trong non, trong núi gì, các cái am nhỏ nhỏ, cái mình ngồi đó mình tu. Đó là cho cái chỗ ồn náo khó tu. Nên tìm ở chỗ vắng vẻ, rồi quán chiếu, phân tích từng mảnh bụi, từng cái sự vật ra từng phần, để nói rằng mình tu, mình quán chiếu vậy nó hay. Thì ngài chê rằng làm như thế tôi nói rằng nếm được mùi tĩnh lặng thầm hợp lý không, nhưng không biết đó là cái lối làm chôn vùi chân tánh, trái ngược chân giác. Như vậy là mình đã chôn vùi cái chân tánh, trái ngược cái chân giác. Ngài ví dụ ở chỗ chân giác này là phải cho nó cái chấm đi, bởi vì tới đây cái ví dụ. Chẳng khác nào kẻ chẳng biện rõ sắc xanh đỏ trong mắt, chỉ lo tắt ánh sáng của ngọn đèn. Thì chỗ này nghe quý vị mới thì nghe như khó hiểu. Thí dụ như mình đốt cái đèn dầu, đốt đèn dầu, rồi khi đó con mắt mình nhậm, mình thấy nhìn cái đèn, mình thấy có vành xanh, vành đỏ gì đó, phải không? Rồi mình lại nói tại cái đèn cho nên mình mới thấy vòng xanh vòng đỏ, mà bây giờ cái tắt đèn cho không thấy vòng xanh vòng đỏ. Như vậy trứng không? Vòng xanh vòng đỏ tự đèn hay từ đâu? Từ mắt của mình. Mình không có biết cái gốc từ con mắt, bệnh của mình mà trị, mà cứ trách cái đèn có vòng xanh, có vòng xanh vòng đỏ. Đó là thông minh không? Thì cũng vậy, không biết cái tâm chấp hai bên của mình thì sanh ra đủ thứ phiền não, mà lo diệt nó không chịu diệt, mà cứ nói ở đây ồn nó tu được, chạy chỗ khác tránh, dễ tu. Thì như vậy tránh cảnh mà không tránh cái mê, cái loạn của tâm, phải không? À, hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái ý này nó rất là rõ. Mà chúng ta có nhiều người mắc bệnh đó, cho nên mới nói rằng chỉ tránh ở chỗ huyên áo, bỏ hoạt động, rồi phân tích, ngồi quán phân tích thì đó cũng được chút ít hơi yên yên, rồi cũng được hợp được cái lý không đó. Nhưng mà làm như vậy thì nó đã chôn vùi cái chân tánh đó, trái ngược với cái chân giác. Như vậy là nó làm mất cái chân tánh, cái chân giác. Giống như cái đèn đó, cái đèn nó không có hiện màu xanh màu đỏ, mà tại vì có mắt mình bệnh mà không lo trị bệnh, cứ lo tắt đèn à. Rồi không lo xét tạo cùng cái thân quyển ở trong thức, lại lướng chạy trốn cái bóng rỗng ở dưới mặt trời à. Nghĩa là mình đi ra ngoài mặt trời, thấy mình có cái bóng, thấy có cái bóng, cái mình ghét cái bóng, mình chạy trốn đó, mà cứ chạy mãi ngoài trời, chừng nào cái bóng hết, chừng nào thì có chỗ ta nói thôi không cần chạy đâu, cứ vào trong cái chỗ mát cái hết bóng. Nhưng ở đây ngài không muốn nói cái đó, mà ngài nói rằng sợ bóng không bằng sợ thân. Thân này từ cái quyển thức mà nó tạo nên, mà bây giờ không biết dẹp trừ cái quyển thức đó mà cứ sợ cái bóng thì vô lý. Cái gốc không sợ mà sợ cái ngọn. Bởi có thân mới có bóng, mà bây giờ mình sợ bóng thì phải biết chuyển cái thân. Thì nếu thân không còn thì bóng làm gì có. Như vậy, như cho nên mới nói rằng không lo xét tột cái quyển thân ở trong thức, lại luôn chạy trốn cái bóng rỗng dưới mặt trời. Như thế chỉ lao nhọc tinh thần, tốn hao sức lực. Như vậy thì tốn công mà không có lợi, chẳng khác nào gánh nước đổ vào đống băng, vác củi vất vào đám lửa đang cháy. Gánh nước đổ vào đống băng thì sao? Rồi vác củi ném vào trong đống lửa đang cháy thì sao? Đó, cho nên đây mới giải thích lại. Có biết đâu bóng lòa ở ngay màu xanh, bóng lòa ở ngay màu xanh, bóng rỗng theo nơi thân. Thì bóng lòa tức là cái bóng xanh vàng đó, nó là từ cái lòa ở con mắt. Còn cái bóng mà bên cạnh thân mình đó là cái bóng rỗng theo cái thân. Nếu chữa khỏi bệnh lòa thì chữ này nó hơi tối một chút, không phải ở ngay, mà nó phải là chữ hiện ra. Có biết đâu bóng lòa hiện ra màu xanh, bóng rỗng theo nơi thân. Chữ lòa đấy, cái ở trước mình đừng để chữ bóng. Lòa hiện ra màu xanh, bóng rỗng theo nơi thân thì nó rõ. Có biết bao lòa hiện ra màu xanh thì cái vậy đó thì nó mới rõ hơn. Lòa hiện ra màu xanh, bóng rỗng theo nơi thân, nó chạy theo thân. Nếu chữa khỏi bệnh lòa ở mắt thì bóng lòa kia tự mất, tức là cái bóng xanh kia nó tự mất, không phải bóng lòa. Khỏi bệnh lòa ở mắt thì cái bóng xanh kia tự mất, thì nó vậy nó hợp lý. Diệt thân giữa này thì bóng nọ không còn. Nếu biết quay ánh sáng soi lại nơi mình, bỏ ngoại cảnh mà xem ở tự tâm, thì Phật nhãn sáng suốt, bóng nghiệp tự tan, pháp thân hiện ra, những vết trần tự diệt. Ta phải lấy lưỡi dao trí của tâm tự giác mà rạch lấy ra tâm châu trong những tâm châu, trong những mối dây quấn chặt. Phải dùng mũi giáo tuệ chặt đứt lưỡi kiếm chấp trong trần cảnh. Ấy chính là cái tâm chỉ cùng tâm, cái chân truyền đạt lý đó vậy. À, thì tới cái chỗ kết thúc thì nói rất rõ, dạy chúng ta tu nếu biết quay ánh sáng soi lại nơi mình, đó là phản quan tự kỷ đó, bỏ ngoại cảnh mà xem ở tự tâm thì Phật nhãn sáng suốt. Đó, nghĩa là lúc nào đừng có chạy theo trần cảnh mà phải sống với tự tâm, thì như vậy Phật nhãn sẽ sáng suốt, bóng nghiệp phải tự tan, pháp thân hiện ra, những cái vết trần tự diệt. Bởi vì chúng ta sống trong cảnh đời này mà muốn quay lại ở tự tâm nó khó, rất là khó. Tại sao? Bởi vì con mắt á, lúc nào cũng ngó ra không à, bắt nó ngó vô nó chịu không, lỗ tai cũng dánh theo mày đón cái tiếng, con mắt thì đón hình thức hình tướng, lỗ tai thì đón âm thanh, lỗ mũi thì đón cái gì, mùi, nó lưỡi thì nó chờ cái vị, thấy không, nó cứ lỗ thanh thì nó đợi xúc chạm. Như vậy thì luôn luôn nó đòi hỏi theo 6 trần hay 5 trần ở ngoài, cho nó không chịu quay trở lại. Bởi vậy lúc nào nó cũng phóng ra. Bây giờ tu á là thay vì phóng ra mà phải quay lại, chiếu lại. Mà bởi vì chư tăng chư ni quay lại mình, tự nhiên quay lại quay không nổi, cho nên bắt ngồi thiền, ngồi ngó xuống để mà dòm lại mình, nhìn hơi thở để mà biết lại mình. Đó là cái thuật quay lại chứ gì lạ hết đó. Chứ còn đi ra mất phóng ra hoài quên mình, cho nên phải có những cái giờ quay lại. Nghĩa là nếu đi đứng nằm ngồi đều biết quay lại mình thì khó, phải ngồi thiền cũng được, phải không? Còn nếu đi đứng thì quên mất mình thì phải ngồi thiền, ngồi đủ, ngồi đúng giờ, đúng giấc đàng hoàng đó. Mà nếu người biết bỏ ngoại cảnh mà xem ở tự tâm á, thì Phật nhãn sáng suốt. Bởi vậy cho nên ngày Đạo Nguyên ở bên Nhật Bản, ngày nói một giờ ngồi thiền là giờ làm Phật, khẳng định vậy. Tại sao? Bởi vì biết quay lại đó là mở sát mắt trí tuệ của mình rồi. Mắt trí tuệ là Phật. Một giờ ngồi thiền là giờ làm Phật. Quý vị có làm Phật không? Hay là làm gạch? Ngồi thiền ngồi gạch lên gạch xuống chứ không có làm Phật, nó không có sáng suốt. Cho nên chúng ta phải biết rõ ngồi thiền là quay lại mình, mà biết phản chiếu lại mình, đó là giác, phải không? Còn chạy trong ngoại trần thì mê, mà mê thì chúng sinh, mà giác là Phật chứ gì. Như vậy thì quý vị thấy mình ngồi thiền được là mình đang quay lại mình, là mình giác. Mình giác thì mình Phật. Còn mình ra ngoài mình chạy theo cảnh là mình mê. Mê là chúng sanh. Thì bây giờ một niệm mê là chúng sanh, niệm giác là Phật. Thì bây giờ mình giác luôn 2 giờ, ngon lành quá nữa. Như vậy thì cái giờ là Phật hơi nhiều hơn giờ làm chúng sanh rồi đó. Đó là cái ý nghĩa mà ở đây muốn nói cho thấy rõ. Bởi mình quay lại, đó là Phật nhãn sáng suốt. Mà nếu Phật nhãn sáng suốt thì cái bóng nghiệp nó tự tan. Bây giờ quý vị thấy, khi mình quay lại mình ngồi thiền, mình soi lại mình, nhìn hơi thở, nhìn niệm. Bây giờ những cái niệm